Express.
Nó bùng lên như một kiểu quả bom nguyên tử luôn ý. Có một người bị nhiễm Covid và anh ấy không muốn lây Covid cho gia đình ý, nhưng mà không có chỗ nào cách ly. Vì thế cho nên là anh ấy tự cách ly ở trong xe ca.
Mình được sung sướng không sống được cái thời chiến tranh của bố mẹ mình xảy ra quá khảm thốc. Nhưng mà không ngờ mình lại sống trong cái khoảng cách dịch bệnh này, nó cũng cảm thấy nó sợ tồi tệ.
Khi mà xét nghiệm ấy là bị dương tính rồi ấy, thì chỉ nhận được cái trả lời của họ là mày đi về nhà và tự cách ly.
Thưa quý vị, mới đây Indonesia ghi nhận hơn 56.000 ca nhiễm, gần 70.000 người đã chết kể từ khi đại dịch bùng phát. Các bệnh viện hết giường, nhiều bệnh nhân phải điều trị trong lều tạm hoặc tử vong ở nhà. Vậy những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, họ đang trải qua những tháng ngày ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong VN Express hôm nay, sáng ngày 19 tháng 7. Thưa quý vị, sau hơn một năm chống chọi với đại dịch, tình hình Covid-19 tại Indonesia trở nên nghiêm trọng, với số ca mắc cao gấp 3 lần so với mức cao nhất của năm 2020. Nhiều người Việt đang sống tại đây cho biết họ đang trải qua những ngày đầy ám ảnh. Họ không tin rằng điều đang xảy ra lại là sự thật, bởi mỗi ngày đều nhận được tin báo. Nhiều người mà mình biết ra đi vì Covid-19.
Cái ngày đầu tiên, tôi chưa biết cái xe đấy, tôi chỉ nghĩ là xe cứu thương thôi. Thì tôi không có cảm giác sợ, bình thường tôi ngồi ở cổng nha, đi qua tôi không biết. Thế từ hôm cái công nhân của tôi nó mới bảo là cái xe đấy là xe đón người chết, thì nó có cái tiếng còi đấy là có người chết đấy. Từ hôm ấy, đến đợt mà tôi nghe đấy, tôi dùng hết cả mình lên lắm hôm. Cứ trưa nọ buổi trưa, hai mẹ con ngồi ở trong phòng, nó đi qua 3 lần.
Tết Hồi giáo trước khi Tết, chính phủ người ta đã biết được tình hình nó có thể xảy ra như Ấn Độ ngày xưa. Người ta đã cấm rồi, nhưng nó không cấm, nó chắc chắn còn nó còn vỡ trận kinh điển rồi đấy. Ngày mấy tuần liên tục anh toàn là nhận được thông tin khách hàng, với là bạn khách hàng của anh, đối tác của anh cũng. Những người mới gặp có mấy tuần mới gặp mới họ mình cũng nhận được tin là mất rồi. Mình được sung sướng là không sống được cái thời chiến tranh của bố mẹ mình xảy ra quá khảm thốc. Nhưng mà không ngờ mình lại sống trong cái khoảng cách dịch bệnh này, nó cũng cảm thấy nó sợ tồi tệ.
Cái mà ám ảnh đối với gia đình chị nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại đó là hàng ngày, ngày nào em cũng nghe được thông tin người này chết, người kia nhiễm Covid ý. Các cái đồng nghiệp của chồng chị đấy là giảng viên ở trường đại học cũng bị nhiễm. Những cái câu chuyện như thế, xong rồi có người thì bị nhiễm Covid nhưng mà không có tiền điều trị, rồi cũng không có tiền mua thuốc và chết ở trong nhà. Sau khi bị Covid, vì người đàn ông ấy chỉ sống một mình, nó rất là hơi bị kinh dị và ám ảnh đến cái tâm trí của mình ấy. Nó sợ rằng là liệu trong một vài tuần tới ở đây sẽ như thế nào ấy, rồi cái dịch này nó có kiểm soát được hay không, rồi người dân có liệu có tuân thủ theo cái chỉ thị lockdown của chính phủ hay không ấy, rồi có kiềm chế được cái dịch hay không. Còn nếu mà cứ kiểu tăng như thế này thì chắc chắn là kiểu cái tỷ lệ người chết sẽ cao rất là nhiều ấy.
Dù số ca nhiễm tăng đến 50.000 hoặc 60.000 mỗi ngày, nhưng những người Việt tại đây cho hay các ca nhiễm này được ghi nhận trong bệnh viện. Indonesia không thực hiện xét nghiệm và truy vết ngoài cộng đồng nên con số có thể còn cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, người dân Indonesia vẫn khá chủ quan, mặc cho số ca Covid tử vong vẫn tăng lên hàng ngày.
Họ cũng không điều tra là cái người này nhiễm từ đâu hay là như là kiểu như là lúc mà bị nhiễm thời gian này đi lại đâu, họ không điều tra thế. Như hôm qua thì 56.000 nè. 56.000 người là ngoài xã hội không tính đâu, đấy là tính những ca nhiễm trong ngày. Theo thống kê trong bệnh viện đấy, còn những cái ca mà chẳng hạn như ở mình ấy mà đi điều tra ngoài thì có một đấy.
Nếu mà mình có biểu hiện gì cũng Covid á thì mình thông báo với công ty là có dấu hiệu gì đó, rồi công ty sẽ sắp xếp cho đi test. Nếu mà test bị dương tính á thì về nhà tự cách ly, nhờ người khác mua thuốc uống. Bên này người ta không có kiểu kiểm soát như ở Việt Nam là tìm ra F0, F1, F2 gì đó. Bên này là chỉ có dựa trên những biểu hiện của bệnh thôi. Nếu mà có bệnh á, thì sẽ xét nghiệm. Nếu mà là dương tính á, thì sẽ được cách ly. Nói chung là nguyên cả cái văn phòng đó hả, có người bị có triệu chứng mà không biết chắc là những cái người mà không có triệu chứng là có bị hay không. Chỉ người ta chỉ quan tâm tới những người có triệu chứng thôi.
Đã bảo dân của họ không sợ. Chẳng hạn như nhà mình mà 5 người bị nhiễm Covid mà có người chết, xung quanh hàng xóm vẫn không cách ly à, chỉ cách ly mỗi nhà mình thôi. Nhà nào tính nhà đấy thôi. Sinh hoạt vẫn bình thường, vẫn tụ 5, tụ 3 là chuyện bình thường. mà chợ hòa vẫn họp đông nghịt, khẩu trang người thì đeo, người thì không. Cái thời gian mới bị họ bảo khẩu trang đắt thế này không đeo. Cái này tôi chả thấy công ty nào đóng cửa cả, nó vẫn mở bình thường mà. Bên này nó có cách ly xã hội đâu. Người trong công ty bị nhiễm nó vẫn mở bình thường, nhưng nó có cách ly xã hội đâu mà nó có gì đâu. Chả có cái gì cả. Chỉ có ai bị bệnh thì nó cũng mang đi thật, đi khu cách ly thật. Nhưng mà giờ thấy bảo bệnh viện cũng không có phòng. Ai mà bị còn phải mang cả bình oxy đi. Nó còn hơn cả Ấn, mạng hơn cả Ấn Độ. Mà người dân ở đây người ta sợ tiêm vaccine đó. Họ sợ chết, họ bảo tiêm vaccine nhiều người chết, sợ. Cũng có người tiêm người không, nhưng nói chung là người không thì nhiều hơn.
Ở các đường lớn hoặc là các cái nơi như chợ này và siêu thị này, rồi trung tâm thương mại thì chị thấy kiểu cuộc sống như kiểu như chưa từng có Covid ấy, kiểu mọi thứ rất là bình thường. Người dân thì hầu như là không quan tâm lắm ấy. Vì người đeo hồi với cả họ nhiều khi họ nghĩ là kiểu cầu nguyện thì sẽ ok, không Covid sẽ không có vấn đề gì ấy.
Trái với sự thờ ơ của người dân Indonesia, người Việt tại đây cho hay lo sợ và ám ảnh khiến họ luôn cảnh giác trước dịch bệnh, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi lây nhiễm. Chị Hòa sống tại Yogyakarta là một nhân chứng sống vừa trở về từ cửa tử. Chị cứ ngỡ mình không thể vượt qua, nhưng nhờ sự động viên săn sóc của chồng, cuối cùng chị cũng đã bình phục sau 3 tuần chiến đấu. Lúc này chị cảm thấy thật sự biết ơn.
Trời ơi, sao tự nhiên nó lại kiểu giống như là nó giống như là một cái kiểu quả bom nguyên tử của em nó dội xuống luôn ấy. Chị cảm thấy kiểu giật mình luôn ấy, tại vì không thể hình dung sao nó lại nhanh như thế được ấy. Chị chính là nhân xứng sống cho cái việc là lây nhanh như thế. Đi lên Jakarta thì chị đã phòng bị rất là kỹ, và chị nghĩ là mình có đủ 2 vaccine rồi. Và chị đã phòng bị rất kỹ, nào là khẩu trang y tế loại kiểu tốt nhất này, và kính chống giọt bắn này, rồi mũ này, rồi các cái loại xịt khuẩn này. Ngay cả ngồi ở trên máy bay mà chị cũng xịt kiểu xung quanh đầu mình liên tục ấy, để chống ấy. Thế mà chị không nghĩ là chị bị nhiễm Covid. Thì em thấy là tốc độ lây nhiễm nhanh như thế nào, nó không cần có thời gian ủ bệnh gì hết. Khi mà xét nghiệm ấy là bị dương tính rồi ấy, thì chỉ nhận được cái trả lời của họ là mày đi về nhà và tự cách ly thế thôi, không có một cái sự trợ giúp nào khác. Nên là nhà chị quyết định là tự điều trị ở nhà, đồng thời là kiểu cũng chuẩn bị sẵn sàng các kiểu loại giấy tờ với cả thông tin cần thiết, bởi vì là không ai biết trước được điều gì ấy. Có những lúc mà chị cũng tưởng là mình phải đi bệnh viện cấp cứu, bởi vì là lúc đấy cái nồng độ oxy trong máu của chị nó cũng thấp và chị bị khó thở ấy. Khi mà em vừa ho, em vừa ói và không có một lúc nào ngừng lại để thở ấy, như là kiểu mình đang bị rơi xuống ấy. Chị cũng nhận được cái sự quan tâm của chồng chị rất là nhiều. Anh ấy cầm tay chị và kiểu nói những cái lời làm cho tinh thần của mình tốt lên ấy. Chị nhìn thấy anh ấy khóc, anh ấy nói rằng là kiểu như là hãy ở lại đây với anh ấy. Mình có một cái quyết tâm là mình phải vượt qua, mình phải thoát khỏi. Chị cảm thấy rất là biết ơn.
Hiện thì Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều hơn cả Ấn Độ, trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Tỷ lệ giường bệnh cho ca Covid-19 ở 12 tỉnh đã vượt quá 70%. Ở thủ đô Jakarta, tỷ lệ lấp đầy là gần 90%. Nhiều bệnh viện thậm chí đóng cửa vì quá tải ca bệnh. Chị Trinh làm việc tại Central Java phải trở thành nhân viên y tế bất đắc dĩ khi chứng kiến đồng hương vật lộn với Covid-19. Cũng vì như vậy, chị bị lây nhiễm và không thể trở về Việt Nam.
Người mắc bệnh Covid ở mấy cái phòng kế bên, đó, người ta bị nặng lắm. Mà kêu công ty cho xe đi bệnh viện đó, thì người ta không xếp xét được. Nên là mấy người đó không ai chăm sóc á. Nên là chị cứ tin em hỏi gọi điện thì chị đó kiểu là không có nói được á. Mà khóc kiểu vậy, khóc quá thì khóc. Xong em hỏi là chị bị có bị gì không, nói chung là cũng quan tâm hỏi thăm nhau. Xong rồi cái em chạy qua phòng luôn coi thử chị như nào. Thấy chị nằm sốt nặng á, sốt mà không có làm được gì, người bủng rủng là không có đi, nói chung là chỉ nằm một chỗ thôi á. Người Việt với nhau thấy vậy chẳng lẽ đóng cửa chạy về phòng mình lại. Chị cũng bị Covid là ok, tụi mình bị Covid với nhau thôi. Em chào nhào vô em giúp chị. Em lấy nước, em chùi người, nói chung là làm mọi thứ kiểu là cũng suy nghĩ là mình cũng hơi liều á.
Thấy chị đã sốt quá thì vô giặt khăn rồi vắt chanh rồi cho người ta uống rồi xả sốt kiểu vậy.
Nấu ăn rồi, nói chung là mua thuốc làm mọi thứ cứu, kiểu là chăm sóc nhau vậy á. Phải mang khẩu trang nhé. Thế này sau khi tiếp xúc về thì khử trùng, rửa tay, rửa đồ phòng ngừa virus chứ.
Đi vô cũng sợ chứ, mở cửa ra cũng sợ chứ.
Những cái người bị Covid á, không có ai chăm hết chị. Nếu mà cảm thấy chịu đựng không nổi á, thì cũng chỉ có nhắn tin hoặc là gọi điện nói mấy
từ để người khác biết là mình đang như vậy, mình đang khổ gì, mình đang chịu cái gì thôi ạ. Chứ còn không ai vô mà chăm sóc hàng ngày rồi kiểm tra kiểm tra cái gì hết.
Lúc đầu phát hiện ra nhiều ca trong công ty cũng hoảng sợ, nói với nhân sự là tại sao công ty vẫn để hoạt động vẫn như này như kia, không có khử trùng, cũng không có làm mấy cái kiểu là bảo vệ. Nhưng mà không biết cấp trên như nào, rồi ở đây chính quyền địa phương người ta không quan tâm hay sao, công ty vẫn hoạt động bình thường à. Ở đây là công nhân là một ngày đi làm vậy là 10, 13, 14 nghìn người ấy, xưởng lớn lắm.
Không hiểu là tại sao công ty vẫn được hoạt động.
Bởi vậy ở Indo này nhiều ca ấy, chị thấy tới giờ là 60 nghìn ca một ngày rồi. Tới đâu hay tới đó, mình khỏe được ngày nào là mình vui ngày đó. Em cũng muốn về Việt Nam lắm, nhưng mà từ lúc mình chuẩn bị được đi về Việt Nam rồi mà mình lại bị dính Covid rồi mình không được lên cái máy bay để đi về Việt Nam, kiểu là tất cả mọi người kiểu là bị suy sụp hết luôn. Không có muốn ăn, không muốn uống, không muốn làm cái gì hết.
Còn chị Thoáng sống tại Belitung thì cho hay, 2 năm vừa qua là giai đoạn chật vật nhất cuộc đời chị. Khi vừa sang Indonesia làm việc thì biết mình đang mang bầu. Do lúc đó Jakarta đang là ổ dịch nên chồng và người thân không thể qua chăm sóc. Chị đã một mình vượt cạn và chăm sóc cho con giữa dịch. Với chị, lâu dần cũng trở thành thói quen.
Có bầu không biết nên là sang bên này chữa thì đúng lúc dịch. Ôi ám ảnh thật, bụng thì to, làm mà cái thời gian đấy cái công ty của mình thì nó cũng khó khăn rồi. Lương thì không lấy được, úi dồi ôi, đủ thứ áp lực nên xong lại nghĩ một mình tủi thân chứ. Một mình cũng nhiều đêm nằm mà không có duyên có cớ thì mà cũng khóc ấy chứ. Thì tính là gần đẻ thì đón chồng sang, nhưng mà cái lúc đấy dịch, ở trên đấy nó là ổ dịch rồi. Dịch thì là không có người đón hắn ở trên Jakarta, hắn không biết tiếng. Thì là bắt đầu một người ở đây thì đều phải thuê, không thuê nhưng người ta lại sợ dịch, người ta nó không đón nữa. Nó lại có cái thông báo là người nước ngoài đến đấy là phải cách ly 14 hôm ở trên đấy đấy. Thế chồng mình thì không biết tiếng, xong lại không biết là đến lúc nó đã trôi giạt về đâu nữa, nên là không dám cho sang ở cái chỗ đấy. Sợ thì là về sau bảo là thôi thì cứ đẻ xong rồi xem thế nào, nhưng mà càng này nó càng khó khăn hơn. Đẻ con ra xong bắt đầu mình đau, kiểu như là lúc mà mình dạy cho con bú ấy, dạy pha sữa cho con không, kiểu như nằm xong cái chỗ vết bổ nó đau, không có người nâng mình không dạy được ấy. Nay hoay phải đến mười mấy phút mới dạy được. Ui cái lúc đấy tự nhiên mình cảm tưởng mình bất lực. Con tớ nửa tháng nhá, được sinh ra được nửa tháng tớ cắt ra cũng làm luôn, ôm cả con đi luôn, đi làm thì về kinh tế thôi. Nói chung là nó cứ như cái án tử hình nó treo sẵn. Tớ ở nhà một năm nay chồng con không dám ra được. Mình sợ nhiễm bệnh ở đây ai lo cho mình. Con nhà tớ nó nhìn thấy người ta đến nó mừng con hơn mừng nhìn thấy mẹ đi chợ về. Người lạ nó cũng reo lên ấy, kiểu nó muốn đi mà. Người ngoài thì mình không biết, nhưng hai mẹ con thì tiện được qua ngày thôi chứ còn làm nào được. Nhà thì cũng lúc nào cũng chỉ mong là mang được con cháu về thôi chứ. Ngày gọi đến 5-6 lần điện thoại ấy chứ. Hỏi tình hình thế nào rồi mới cũng mong là mang được nó về. Cái thứ nhất là nó an toàn, nó là trẻ con nó an toàn. Thôi thì tiền thì chả kiếm trước thì kiếm sau vậy. Chỉ có tớ mấy con tớ đi sang bên này lúc có bầu không biết, thì là sang bên này chữa thì đúng lúc dịch thì đẻ bên này thôi, chứ có hai mẹ con như gia đình ở Việt Nam. Cái thời gian tớ chữa hầu như đêm tớ có ngủ được đâu. Đến lúc cái thời gian đấy mình cứ nghĩ mình phải nhỡ mình mà bị nhiễm bệnh mà không về được thì làm thế nào. Mấy ở bên này y tế họ kém thì làm thế nào, cũng lo lắm chứ. Nhưng bây giờ nói chung là gần 2 năm rồi nó cũng thành quen.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho hay, hiện còn khoảng 300 người Việt. Từ đầu dịch đến nay đã tổ chức 5 chuyến bay đưa người Việt hồi hương. Riêng tháng 6 vừa qua, đã có 2 chuyến bay cứu trợ 320 người Việt. Hiện thì Đại sứ quán đang tiếp tục thống kê người Việt trong diện ưu tiên, có nhu cầu về nước để đề xuất tổ chức các chuyến bay sơ tán trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình VN Express hôm nay, sáng ngày 19 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.